Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh do Tịnh Không Pháp sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 11 năm 1994. Đây là đều là hữu tu hữu chứng, cho nên hữu tu hữu chứng có thể ở tại thập pháp giới thành Phật. Với bên ngoài thập pháp giới thì sao? Bên ngoài gọi là nhất chân pháp giới, đó là thật. Vậy giờ này có thể biết thập pháp giới này chẳng phải thật. Mười có phải thật không? Một tức là thật. Trong một thì chẳng có phân biệt chấp trước. Vừa có phân biệt chấp trước thì chẳng phải là một, cũng tức là bảo chẳng tự nhiên. Đến nhất chân thì tự nhiên rồi. Cho nên chư vị thử nghĩ xem cảnh giới này, trong nhất chân pháp giới chẳng phải thập pháp giới, cho nên thì khó hiểu. Đó là tự nhiên, tự tự nhiên nhiên. Bảo thủ, bảo tức là trong thiền tông chỗ gọi là bảo nhậm. Bảo nhậm là ý nghĩa gì? Còn chỉ nhậm là nghĩa nhậm vận, cũng là tự nhiên, nhậm vận. Chẳng thêm một tơ hào dụng ý nào, tự tự nhiên nhiên, vĩnh viễn bảo trì ở trong cảnh giới này, thì đây gọi là tự nhiên bảo thủ, hoàn toàn là thể dụng của chân như tự tánh. Chúng ta nói thể tướng dụng. Nói thể dụng, bên trong nhất định phải bao hàm một cái tướng, thể tướng dụng, tự nhiên bảo thủ. Phật thấy được cảnh giới này, kỳ thật cảnh giới này cũng đều ở trước mắt chúng ta. Chúng ta mê mất rồi, đem cảnh giới này mê mất rồi. Đây cũng tức là nói ra thập pháp giới cùng nhất chân pháp giới, thật tại mà nói là không hai không khác. Giác rồi thì là nhất chân pháp giới, chẳng giác mới có thập pháp giới. Phật của thập pháp giới cũng chưa giác, phải phái thiên thai gọi đây là tạng thông biệt viên. Phật của tạng giáo, Phật của thông giáo đều là Phật của thập pháp giới, không tự nhiên. Cho nên là tự nhiên bảo thủ, thật tại mà nói là Phật của viên giáo. Biệt giáo cũng có thể nói, biệt giáo cũng có thể giảng được thông. Tuy nhiên, tạng thông thì không được, tạng giáo thông giáo thì không được. Cho nên vấn đề thành Phật, cần phải hỏi thành Phật gì? Điều này rất quan trọng. Muốn thành một vị tạng giáo Phật, điều này chẳng lạ lùng. Chơn chơn khiết bạch, đây là hình dung tự tánh của chúng ta. Tự tánh thanh tịnh, Lục Tổ Đại Sư xưa kia lúc Ngài khai ngộ, câu đầu tiên là nói, hà kỳ tự tánh, bổn lai thanh tịnh, cầu chơn chơn khiết bạch là bổn lai thanh tịnh. Mà cái thanh tịnh này là vĩnh viễn, có thể bảo trì, đây gọi là tự nhiên bảo thủ, chí nguyện vô thượng. Những vị Bồ Tát này cùng những người tu hành thông thường quả thật khác nhau. Họ có cái nguyện vọng chí cao vô thượng. Nguyện vọng này là gì? Trưởng thành Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Nguyện vọng này là chí cao vô thượng. Cùng mười phương tất cả chư Phật Như Lai không hài không khác. Vị Bồ Tát này cầu những gì đối với chính mình mà cầu, tức là cầu sự giác ngộ viên mãn. Đây tức là Phật đạo. Phật đạo tức là sự giác ngộ cứu cánh viên mãn. Danh từ trong kinh Phật là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Họ là cầu cái này. Còn nguyện của họ, nguyện độ tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Đây là chí nguyện vô thượng. Tịnh định an lạc. Tịnh là thanh tịnh, định là bất động. Tâm của họ, chí của họ đều chẳng lay động, kiên định. Còn chữ tịnh này, quyết định chẳng có tạp nhạp. Tạp nhạp thì là chẳng thanh tịnh. Họ chẳng có tạp nhạp, chẳng lay động, tức là định. Bởi thế nên họ có được đó là an lạc. Sự an lạc này tức là pháp hỷ sung mãn. Đây là hai chữ hình dung Bồ Tát tại trong tu học chứng quả độ hóa chúng sanh, đều là khoái lạc không gì sánh bằng. Nhất đáng khai đạt minh triệt, sự khai ngộ này là chẳng có dự kỳ, chẳng có nói lúc nào, điều đó không nhất định. Đây là vấn đề cơ duyên. Đương nhiên tự mình dụng công, công phu miên miên mật mật, tương tục không gián đoạn. Hốt nhiên có một ngày khai ngộ, chứ nhất đáng tức là thình lình có một ngày khai ngộ. Vả lại cơ duyên khai ngộ, thật tài mà nói thì mỗi người không giống nhau. Có những người nghe kinh khai ngộ, có những người tham thiền, tức là lúc nhập định khai ngộ. Có những người không nhất định gặp được cảnh giới gì, trong phút chốc đem cái ải mê đập vỡ rồi thì khoát nhiên khai ngộ. Chữ nhất đáng là nghĩa khoát nhiên. Khai tức là khai ngộ, vén mở ra. Đạt tức là liễu đạt, thông đạt. Thế xuất thế gian tất cả pháp, quá khứ vị lai tất cả pháp đều thông, đều minh bạch cả. Minh triệt là minh liễu, hiểu rõ. Chẳng những hiểu rõ mà còn triệt để hiểu rõ. Đây gọi là khai ngộ. Trong thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tại sao thế xuất thế gian pháp thảy đều thông đạt hiểu rõ, quá khứ hiện tại vị lai cũng đều thông đạt hiểu rõ? Duyên cớ gì vậy? Chư vị nên biết, tất cả pháp đều là tâm tánh biến hiện ra. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Một con người minh tâm kiến tánh đã là tất cả pháp là do tâm tánh chỗ hiện, chỗ biến ra, thì họ sao chẳng hiểu rõ chứ, sao chẳng thông đạt chứ? Người không thấy tánh chẳng có biện pháp thông đạt. Phải từng thứ mà học, hết lòng nỗ lực mà học, chưa hẳn là thật sự hiểu rõ. Lắm lúc rất dụng công để học, học rồi thì giải sai ý nghĩa, chẳng phải chân tướng, giải sai mất, hiểu lầm. Trường hợp này rất nhiều, rất nhiều. Cho nên nhất định phải kiến tánh, đó mới là thông đạt minh liễu chân chánh. Quyết định sẽ chẳng có giải sai, quyết định sẽ chẳng có hiểu lầm. Vậy thì minh tâm kiến tánh cầu khai đạt minh triệt này, thật tại mà nói tức là minh tâm kiến tánh của thiền tông, cũng tức là Tịnh Độ tông chúng ta gọi lý nhất tâm bất loạn. Vì sau khi đạt đến cảnh giới này thì diện mạo thế giới này lại ra làm sao? Phía dưới là nói với chúng ta cái chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chân tướng này là tự nhiên trung, tự nhiên tướng, tự nhiên chi hữu căn bản, tự nhiên quan sát tham hồi, chuyển biến tối thẳng. Bốn câu này là thuyết minh đại triệt đại ngộ. Sau khi minh tâm kiến tánh, thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sinh, tức là bốn câu này, Bốn câu này chúng ta xem chẳng hiểu. Tại vì sao? Vì chúng ta chẳng thấy tánh, chẳng có minh tâm kiến tánh, cho nên bốn câu này rất khó hiểu. Nếu anh minh tâm kiến tánh rồi thì cha ơi, nghe nói bốn câu này anh sẽ gật đầu nói đúng, đúng, nói rất đúng. Anh sẽ hiểu được ý nghĩa bên trong. Ý nghĩa bên trong đích thật vô cùng sâu rộng. Chúng ta bắt chước những câu thuật ngữ thường dùng trong kinh Phật, như câu tự nhiên trung tự nhiên tướng, tức là nhà thiền thường nói đương tướng tức đạo, tức sự nhi chân, tức là ý nghĩa này. Tuy nhiên hai câu nói này vẫn là chẳng dễ hiểu. Nếu như chúng ta dùng tỷ dụ của cổ đức, lấy vàng làm đồ vật, vật nào cũng là vàng, cũng là tỷ dụ cho sự việc này. Những người thật sự đã thấy tánh chân như bản tánh ở đâu? Nếu thầy hỏi một câu, đứa học trò này đã minh tâm kiến tánh rồi. Minh tâm kiến tánh tức là chứng quả, biệt giáo tức là sơ địa Bồ Tát, viên giáo tức là sơ trụ Bồ Tát. Đây là thấp nhất, cho nên kiến tánh là chứng quả. Nếu thầy hỏi tánh ở chỗ nào, chúng ta ở trong thiền tông thấy được. Lối giáo học này là học trò tùy tiện nói một câu, tùy tiện bốc lấy, thì vị thầy gật đầu ấn khả, làm chứng minh cho họ. Có pháp nào chẳng phải chân như bản tánh đâu? Ví dụ như nói, khi nãy đã nói lấy vàng làm đồ vật, vật vật đều là vàng cả. Vàng ở chỗ nào? Tùy tiện bốc lấy một cái, bốc lấy vòng đeo tay cũng được, bốc lấy bông tai cũng được, bốc lấy dây chuyền cũng được, nó là ở đây này. Chẳng sai, thập pháp giới này của chúng ta đã là y chánh trang nghiêm, đều là chân như bản tánh biến hiện ra, thì có cái nào là chẳng phải? Bốc lấy một ngọn cỏ cũng được, bốc lấy một chiếc lá cũng được, chẳng có một thứ nào chẳng phải. Cho nên nói đầu đầu thị đạo, pháp pháp viên thông là vậy. Khi anh chẳng thấy tánh thì chỗ chỗ đều là chướng ngại. Người chẳng thấy tánh khi hỏi vàng ở chỗ nào, chẳng thấy. Ở đây có vòng đeo tay, có dây chuyền, anh hỏi đến vàng thì không biết. Hỏi anh vòng đeo tay ở đâu, vòng đeo tay ở đây này, dây chuyền ở đâu, dây chuyền ở đây này, còn vàng, vàng thì không biết, chẳng biết. Chúng ta hiện nay là thế đó, đã trước tướng, chẳng thấy tánh, còn họ thấy tánh rồi, chẳng trước tướng, tùy tiện bốc lấy một cái đều là vậy. Tự nhiên trung, tự nhiên tướng, tánh là tự nhiên, tướng cũng là tự nhiên. Chúng ta từ chỗ này để tâm, để thể hội ý nghĩa này. Hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chân tướng nếu liễu giải được một hai phần, đối với sự tu hành của chúng ta đều có lợi ích rất lớn. Lợi ích ở đâu? Sẽ không chấp trước nữa, không vọng tưởng nữa. Tại sao có thể có nhiều vọng tưởng như vậy, có cái chấp trước kiên cố như vậy? Vì trước tướng chẳng thấy tánh, chẳng liễu giải chân tướng sự thật, họ mới có thể trước tướng. Vừa mới chẳng trước tướng thì là được đại tự tại, thì thật sự đã giải thoát được đại tự tại. Cho nên nhà thiền nói đương tướng tức đạo, đạo tức là tánh, ở trên tướng, tướng tức là tánh, tánh tức là tướng. Tánh tướng bất nhị, tánh tướng nhất như, tức sự nhi chân. Bất cứ sự việc gì, sự tức là lý, lý tức là sự, lý sự không hai, lý sự nhất như. Trên sự thì thấy lý, trên tướng thì thấy tánh. Đây tức là tự nhiên trung, tự nhiên tướng. Tự nhiên chi hữu căn bản. Chữ tự nhiên này là nói tướng, là nói sự. Tất cả hiện tượng, tất cả sự vật, nó có cái căn bản. Căn bản tức là tánh. Tất cả hữu tình chúng sanh, chúng ta ngày nay nói động vật, thuật ngữ hiện nay gọi là động vật, thực vật, khoáng vật, trong Phật pháp chúng ta gọi là hữu tình, vô tình. Động vật hữu tình, thực vật, khoáng vật vô tình đều là chúng sanh. Ý nghĩa của chữ chúng sanh là chúng duyên hòa hợp mà sanh, tuyệt đối chẳng phải đơn thuần. Nếu dùng cách nói hiện nay tức là rất nhiều điều kiện nó mới xuất hiện, chẳng phải rất đơn thuần. Có nhiều điều kiện, người hiện nay gọi là điều kiện, trong Phật Pháp gọi là chúng sanh, là chúng, chứ chúng là nhiều, rất nhiều điều kiện mới xuất hiện hiện tượng này. Vậy nó có cái căn bản, tức là ở nơi động vật, chúng ta gọi nó là Phật tánh, căn bản của nó là tánh, tánh gọi là Phật tánh. Còn ở nơi thực vật, quán vật thì sao? Chúng ta gọi là Pháp tánh. Kỳ thật, Phật tánh và Pháp tánh là một tánh, chẳng phải hai tánh. Tại sao gọi nó là Phật tánh? Vì nó có thể giác ngộ, nó có thể giác, cho nên chúng ta gọi là động vật có thể giác, thực vật và quán vật không thể giác. Tuy là đồng một tánh, cái tánh này có thể giác, cái tánh kia vẫn không thể giác ngộ. Sau khi giác ngộ rồi, tánh sau khi giác ngộ rồi, cái không giác ngộ kia theo đó mà giác ngộ một lúc, chẳng phải thường nói hay sao? Y báo theo chánh báo chuyển, chánh báo này tức là động vật, hữu tình chúng sanh, hữu tình cũng mê rồi, thì cái pháp tánh kia cũng mê, liên hệ với nhau để mê. Hữu tình chúng sanh giác ngộ rồi, thì cái pháp tánh hữu tình kia cũng giác ngộ. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Đồng là cùng lúc, viên là viên mãn, chủng trí tức là giác ngộ. Nhưng phải biết, chỉ là hữu tình mới có thể giác ngộ, còn vô tình là liên hệ với nhau mà giác ngộ, giác ngộ cùng một lúc. Sự giác ngộ cùng một lúc này, tức là phía trước câu thứ nhất, tự nhiên trung tự nhiên tướng, cái này là giác ngộ cùng một lúc. Cho nên tự nhiên chi hữu căn bản, căn bản là bản tánh. Vì thì hiện nay trong triết học nói đến đó, tức là bản thể của vũ trụ vạn hữu, vũ trụ tất cả vạn sự vạn vật đều là từ nó sinh ra. Những nhà triết học tuy biết có cái bản tánh, có cái bản thể là gì chẳng có nói rõ, thực tế mà nói vẫn chưa phát hiện ra. Tuy nhiên trong Phật Pháp đã nói được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Tự nhiên quan sát tham hồi, quan là quang minh, sắc là sắc tướng. Câu này tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói đó, duy tâm sở hiện, chỗ hiện ra cảnh giới tướng của thập pháp giới, nhất chân pháp giới, cái tướng của cảnh giới này, tự nhiên quan sát tham hồi. Giống như kinh Vô Lượng Thọ cùng chúng ta giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm, chúng ta từ trong kinh thấy được đây là tự nhiên quan sát tham hồi. Tham là tham tạp, chuyển biến tối thắng. Sự chuyển biến này tức là thập pháp giới, duy thức sở hiện, rơi vào trong thức thì nó đã biến, biến lục đạo, biến nhân thiên, biến tam ác đạo, biến ra những cảnh giới này. Nên đây là chuyển biến. Chuyển biến là thức khởi tác dụng. Thức là gì? Là phân biệt chấp trước. Cho nên chư vị phải biết, nếu như chẳng phân biệt chấp trước, chẳng có phân biệt chấp trước, thì pháp giới là nhất chân. Đây là tự nhiên quan sát tham hồi. Đó là trang nghiêm vi diệu, bất khả tư nghị. Vừa khởi dậy phân biệt chấp trước thì chuyển biến rồi. Chuyển biến, cái tác dụng của nó, cái tướng nó hiện cũng bất khả tư nghị. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, cho nên nói chuyển biến tối thắng vậy. Phía dưới quốc đơn thành thất bảo, hoành lãm thành vạn vật. Hai câu này là hình dung tướng dụng bất khả tư nghị. Quốc đơn là trong tứ đại bộ châu có số kinh điển gọi là Bắc Cu Lư Châu. Quốc đơn tức là Bắc Cu Lư Châu. Trong bốn đại châu, người của châu này phước báo lớn nhất, ăn mặc hưởng thụ đều là tự nhiên, còn thọ mạng là 1000 tuổi, chẳng có chết yểu, chẳng có đoạn mạng. Phước báo này rất lớn, đây là bất bách cu lư châu. Vì vậy, Phật Pháp chỉ có 3 châu có Phật Pháp. Người của bách cu lư châu chẳng muốn học Phật, bởi vì họ chẳng có khổ. Cho nên Phật đến nơi đó hoằng pháp, giảng kinh, thuyết pháp chẳng có người nghe. Phước báo của họ quá lớn, cho nên phú quý học đạo khó. Cho nên Vi Đà Bồ Tát, anh xem trên tấm bảng kia, tam châu cảm ứng, tức là chẳng có bắc cu lư châu. Bắc cu lư châu ngài chẳng có cách, chẳng có Phật Pháp. Phước báo lớn, tất cả tự nhiên. Thức ăn mà họ ăn giống như mọc sẵn trên cây, muốn ăn thứ gì thì trên cây có thể rớt xuống. Anh xem chẳng phải bận tâm tí nào cả. Ăn mặc ở nghỉ đều là tự nhiên. Sự phú quý của nhân gian đã đạt đến chỗ cùng cực. Vậy thì chỗ này tức là lấy ý nghĩa của tự nhiên. Quốc đơn thành thất bảo, cũng tức là tự nhiên thất bảo vọt hiện ra, hoành lãm thành vạn vật. Hoành lãm theo hoành tức là bề ngang mà nhìn, đây là châu biển thập phương. Cho nên trước kia có người nói quốc đơn là nghĩa ba đời, tương xứng với chỗ này ba đời mười phương. Tuy nhiên nói đến ba đời chẳng phải dễ dàng lắm. Vậy chữ quốc đơn nếu giảng vẫn là tự nhiên hay hơn, chẳng cần phải liên hệ đến ba đời. Ý nghĩa của chữ tự nhiên hay hơn, bởi vì nếu từ trên cái chỉnh thể mà quan sát chân tướng sự thật này, đã là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, thì ý nghĩa của chữ tự nhiên viên mãn hơn, chẳng cần phải miễn cưỡng nói đến ba đời. Vậy đây là thuyết minh, hai câu này là thuyết minh. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là tự tự nhiên nhiên, từ trong chân như bản tánh lưu lộ ra. Hai câu này là ý nghĩa này. Pháp Tại mà nói cùng với trong Kinh Lăng Nghiêm chỗ nói nguyên là bồ đề diệu cảnh minh thể, thập giới y chánh, tức là thập pháp giới y chánh trang nghiêm, tất tùng tự tánh, tự nhiên lưu xuất. Cùng với câu này như nhau, tức là ý nghĩa này, tức là trong Hoa Nghiêm tâm hiện thập biến, quang tịnh minh câu xuất, thiện hảo thù vô tỷ. Quang là quang minh, Pháp Tại mà nói mọi thứ đều có quang minh. Tại vì sao? Bởi vì tự tánh là quang minh, cái thể năng biến năng hiện ấy là quang minh, chỗ hiện có nó làm gì có lý chẳng phóng quang minh. Cho nên chư Phật Bồ Tát có ánh sáng, chúng ta mỗi người cũng có ánh sáng, chỗ có tất cả động vật cũng đều có ánh sáng. Cho nên đến cho đến cả thực vật khoáng vật đều có ánh sáng. Tây phương thế giới thứ thứ đều phóng ra ánh sáng, có cái đạo lý của nó, có lý luận y cứ của nó. Chúng ta nơi đây tất cả vạn vật cũng phóng quang, tuy nó phóng quang chúng ta tại sao chẳng thấy? Vì tâm nhãn của chúng ta bị ô nhiễm, bị vọng tưởng chấp trước thất tình ngũ dục làm ô nhiễm mất, cho nên chẳng thấy được. Vì vậy cho nên chúng ta người của thế gian này khi tâm càng thanh tịnh thì những hiện tượng này họ sẽ nhìn thấy. Có một phần thanh tịnh tâm thì họ thấy một phần, có 10 phần thanh tịnh tâm thì họ thấy được 10 phần. Những điều này cũng là tự nhiên, chẳng phải là thần thông hay đặc gì công năng gì, nó là tự nhiên. Cho nên chúng ta biết được đạo lý này, biết được chân tướng sự thật này, nó có quang minh, tinh mỹ, minh tịnh, sạch sẽ, cầu xuất. Thập pháp giới chân tướng là thế đó, thiện hảo thù vô tỷ. Cho nên chư Phật Bồ Tát ở trong thập pháp giới độ chúng sanh, chúng ta cảm thấy có tuệ tướng, họ chẳng thấy có tuệ tướng. Chúng ta cảm thấy ô nhiễm, họ chẳng thấy có ô nhiễm. Chúng ta trụ trong lục đạo, họ cùng chúng ta tay trong tay, ngồi ngang hàng, nhưng họ trụ trong nhất chân pháp giới, cảnh giới chẳng tương đồng. Họ trụ nhất chân pháp giới là tự nhiên, chúng ta trụ lục đạo cũng là tự nhiên, cho nên điều này bất khả tư nghị. Thiện hảo thù vô tỷ vậy. Trước ư vô thượng hạ, động đạt vô biên tế. Chứ trước là nghĩa hiển trước, rõ ràng. Vô thượng hạ, câu này là nói cái lý như như, chẳng có quá khứ, chẳng có vị lai. Chữ thượng hạ là chỉ quá khứ vị lai. Cái lý như như cũng hiển ra, không cổ kim, không ba đời, động đạt vô biên tế. Chữ biên tế là nói mười phương, cũng chẳng có mười phương, chẳng có mười phương, chẳng có ba đời, đây mới là nhất chân. Bây giờ đây có thể biết mười phương ba đời là từ đâu đến? Từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà đến. Lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chẳng có nữa. Pháp giới này vốn là nhất chân. Cái lý này sâu, cảnh giới cũng sâu. Tuy nhiên, nói đích thật là cảnh giới chân thật của người thấy tánh, cũng tức là chúng ta nói chư pháp thật tướng, chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chúng ta ở tại thế gian này, muốn thấy được chân tướng này, khó đấy. Khó chỗ nào? Là vì vọng tưởng phân biệt chấp trước đoạn không nổi, là khó ở chỗ này. Nếu thật sự đoạn được rồi thì là chẳng khó. Chính vì cái khó đoạn này nên chư pháp thật tướng chúng ta chẳng có biện pháp chứng đắc. Đây mới phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chờ khi đến Tây phương cực lạc thế giới rồi, có A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần gia trì cho chúng ta, chúng ta phiền não vẫn chưa đoạn, vọng tưởng phân biệt chấp trước vẫn chưa đoạn, chúng ta được Phật lực gia trì cũng có thể thấy được. Cho nên sự việc này rất nhanh thì có thể thấy được. Thế Tôn đem những sự việc này nói rõ ràng với Di Lặc Bồ Tát. Thập tài mà nói với Di Lặc Bồ Tát cũng tức là nói với chúng ta. Phía trước nói với A Nan cũng là nói với chúng ta. Chỗ này đổi thành Di Lặc Bồ Tát, bởi vì Di Lặc Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát, ngài đối với cảnh giới Tây phương rất quen thuộc. Vừa nói như vậy thì ngài đương nhiên gật đầu, hoàn toàn khẳng định. Vậy đối với kẻ sơ học như chúng ta mà nói là đã tăng trưởng cái lòng tin kiên định về. Tuy chẳng phải cảnh giới của chúng ta nghe rồi cũng sẽ chẳng hoài nghi, cũng đều có thể tiếp nhận, đều có thể tin. Phía dưới là lời khuyến khích của Thế Tôn đối với chúng ta. Nghi các cần tinh tấn, nỗ lực tự cầu chi. Nghi là phải nên, mỗi người đều phải nên cần phấn, phải nên tinh tấn nỗ lực tự cầu. Điều này chẳng phải cầu chẳng được. Trong các pháp môn khác, cho dù có nỗ lực tinh tấn, thực tế mà nói chưa hẳn có thể cầu được. Bởi vì muốn đoạn phiền não phải đoạn hoặc, điều này khó. Trong pháp môn này chúng ta chỉ cầu vãng sanh. Cho dù có tạo tác tội nghiệp rất nặng, nếu có thể chân chánh sám hối một niệm mười niệm cũng có thể vãng sanh. Đây tức là nói rõ vãng sanh. Chúng ta người người đều có phần. Bất luận người gì, người thiện người ác, cả thảy đều có phần. Chỉ cần anh chịu tin, chỉ cần anh chịu đi, anh bằng lòng đi, anh hết lòng lão thật niệm Phật, thì là được. Tất đắc siêu tuyệt khứ, vãng sanh vô lượng thanh tịnh A Di Đà Phật quốc. Đây là chỉ thị được rõ ràng minh bạch, khiến cho chúng ta một tơ hào hoài nghi đều chẳng có. Chữ tất đắc, ngữ khí này vô cùng khẳng định, anh nhất định được đi, siêu tuyệt mà đi. Chữ siêu tuyệt là siêu việt những người tu hành thông thường, họ phải ba đại A Tăng kỳ kiếp, còn anh chẳng cần, siêu quá rồi, khoảnh khắc thì siêu việt. Siêu việt Bồ Tát 51 cái giai cấp, Bồ Tát đó phải trải qua thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, anh chẳng cần dài dòng, chỉ trong khoảnh khắc thì vượt qua, siêu tuyệt vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, là như vậy mà vượt qua. Cho nên đây là pháp khó tin. Phật ở chỗ này khuyến tấn khích lệ chúng ta quyết định chẳng phải giả, câu câu đều chân thật. Chúng ta thật tại mà nói là may mắn không gì sánh bằng trong một đời này gặp được pháp môn này. Nếu anh chẳng gặp được pháp môn này, dù anh có khổ tu thêm mấy đều chẳng có biện pháp vượt khỏi luân hồi. Chẳng ra khỏi luân hồi, công đức khổ tu đó biến thành là lai sanh phước báo, đi hưởng phước mất. Đây là chẳng cứu cánh, gặp được pháp môn này thì hay lắm. Trong một đời này, bảo đảm có thể xuất ly lục đạo luân hồi, vãng sanh thì một đời bất thối thành Phật. Phía dưới nói, hoành tiệt ư ngũ thú. Ngũ thú tức là lục đạo. Pháp môn này của chúng ta là hoành siêu. Pháp môn khác tu học chẳng được thành tựu như vậy. Nó phải từ người tu đến thiền đạo, giống như thiền định. Phải từ sơ thiền tu đến nhị thiền, nhị thiền đến tam thiền, tam thiền đến tứ thiền, tứ thiền lại đến tứ không. Như vậy mới ra khỏi được lục đạo luân hồi. Họ phải trải qua thứ đệ như vậy. Còn cách này của chúng ta không cần. Chúng ta từ nhân đạo, từ bên cạnh mà chuồn mất, chẳng cần phiền phức như vậy. Cách kia thì tu rất khổ, rất chẳng dễ dàng. Cho nên hoành tiết, hoành siêu đấy, chẳng cần trải qua nhiều giai đoạn như vậy. Ác đạo tự bế tắc. Ra khỏi lục đạo luân hồi rồi, chúng ta cho dù có ác nghiệp đi nữa cũng chẳng thể thọ báo. Vì sao? Vì Tây Phương thế giới chẳng có tam ác đạo. Chúng ta cho dù có nghiệp nhân của tam ác đạo, song chẳng có chỗ để thọ báo, thì ác đạo đó tự nhiên bế tắc. Huống chi nhờ Phật lực gia trì, chúng ta chỉ có tiến bộ, sẽ chăng thối chuyển. Vô cực chi thắng đạo. Đây là câu tán thán đến chỗ tột đỉnh rồi. Đạo này là tối thù thắng, đại đạo vô cực thù thắng. Một đời viên mãn thành Phật. Đây là chỉ cho niệm Phật vãng sanh. Đây là thắng đạo vô cực. Dị vãng nhi vô nhân. Rất dễ đi, Tây Phương Cực Lạc thế giới rất dễ đi. Thang ôi, rất tiếc là chẳng có ai đi. Tại sao lại chẳng có người đi? Vì anh chẳng tin. Vì thì chẳng có cách chi. Anh chẳng tin, anh chẳng chịu phát nguyện. Địa phương đó tốt lành như vậy, anh thử nghĩ xem, đây thật đáng tiếc biết mấy. Kỳ quốc bất nghịch vi, tự nhiên sở khiên tùy. Chứ bất nghịch vi tức là nói rất dễ vãng sanh. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới rất dễ dàng, tuyệt đối chẳng phải là một việc khó khăn. Tự nhiên sở khiên tùy cũng là hình dung sự dễ dàng, chẳng khó. Tùy niệm thì mãn nguyện, một đời là đường bất thối chuyển địa. Đây là dễ hành, mà khó tin, cho nên pháp môn này gọi là pháp khó tin. Đây là chư Phật tán thán, nàng tín chư Pháp đấy. Cho nên nếu anh đem Tịnh Tông giới thiệu cho người khác, khuyên người ta không tin, anh nên cười thôi. Đây rất bình thường. Khi họ vừa tin thì lạ lùng đấy, họ sao có thể tin? Đây là pháp khó tin, sao họ có thể tin? Họ tin được nhất định là có cái nhân duyên bất khả tư nghị, họ chẳng phải người thường. Là như Phật nói trong kinh này, đó chẳng phải người thường. Mấy câu phía dưới là khuyến đạo chúng ta vãng sanh, chân chánh phát tâm vãng sanh. Trong một đời này muốn vãng sanh cực lạc thế giới, phải nên ghi nhớ lời giáo huấn này của Phật. Quyền chí nhược hư không, quyền là xả bỏ. Giống như chúng ta quyên góp tiền bạc, tiền đã xả mất rồi, quyên mất rồi, còn chí là gì? Là những dục vọng của thế gian, phải đem nó xả bỏ. Người thế gian lập chí, người hiện nay lập chí là gì? Kiếm nhiều tiền, lập chí kiếm nhiều tiền. Có người lập chí làm quan lớn, phải có quyền có thế, đều là tạo danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, theo đuổi tìm cầu những thứ hưởng thụ này. Phật dạy chúng ta những thứ này phải xả bỏ, khiến cho tâm giống như hư không chẳng khác. Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, cả thảy đều bỏ sạch, tâm địa thanh tịnh không nhiễm. Cần hành cầu đạo đức, chúng ta đem thế gian pháp xả bỏ hết rồi, chúng ta cầu gì đây? Cầu đạo đức, cầu con đường thành Phật, cầu cái đức độ sanh. Chữ đức này là năng lực, chúng ta phải cầu cái năng lực chân chánh có thể phổ độ chúng sanh. Điều này chỉ có đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật để học tập. Cái đạo đức chí cao vô thượng chúng ta đều có thể thành tựu, khả đắc cực trường sanh, thọ lạc vô hữu cực, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ mạng dài, cực trường thọ, cực khoái lạc, thọ lạc đều là vô cực. Cho nên thế giới này gọi là Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật xưng là trường thọ Phật, sanh đến Tây Phương thế giới đều là trường thọ Bồ Tát, cùng A Di Đà Phật thọ mạng dài như nhau. Sau cùng hai câu này là một thứ cảm thán của Phật đối với chúng ta: hà vi trước thế sự, náo náo u vô thường. Địa phương tốt lành như vậy, dễ đi như vậy, mà anh không đi, tại sao phải chấp trước việc ngũ dục lục trần của thế gian? Từ sáng đến tối, mãi ở đó để tạo vô thường. Điều này đáng thương, thật là đáng thương, không nên thế đó. Đây là đánh thức chúng ta, muốn kêu gọi chúng ta giác ngộ, phải chân chánh giác ngộ. Về mấy chương văn kinh văn này, chỉ có trong một phẩm này nghĩa kinh sâu nhất, khó hiểu nhất. Vì sao? Nó là nói cảnh giới sau khi minh tâm kiến tính của Bồ Tát, cho nên điều này khi chúng ta xem thì rất khó hiểu. Chỉ có đoạn này, vì đoạn này cũng cần phải nói là chúng ta thật sự mơ ước hâm mộ, thật sự luyến mộ. Người đại thừa học thiền cũng được, học giáo cũng được, học mật cũng được, đều hy vọng đạt đến cảnh giới này, đều ngỡ rằng người niệm Phật không thể đạt đến cảnh giới này. Phật vừa nói như vậy thì ra người niệm Phật sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng đạt được đến cảnh giới này. Vậy hà tất phải gây ra phiền phức? Những pháp môn khác khó tu, pháp môn này dễ tu, tại sao chẳng bỏ khó để theo dễ? Cho nên pháp môn tuy dễ dàng, song thành công cao. Thành tựu là thù thắng không gì bằng. Lại xem phẩm thứ 33, khuyến dụ sách tấn. Chúng tôi đều chọn những phần kinh văn này để làm khóa tối cho chúng ta, khiến cho chúng ta mỗi ngày đọc tụng, mỗi ngày phản tỉnh, kiểm điểm, y giáo mà tu hành. Thế nhân cộng tranh, bất cấp chi vụ. Chữ bất cấp tức là những việc không khẩn yếu, chữ vụ là sự việc. Người thế gian từ sáng đến tối hấp tấp bận rộn, làm đó là những gì? Đều là những việc chẳng khẩn yếu. Việc gì là khẩn yếu? Là liễu sanh tử suốt tam giới là khẩn yếu đấy. Việc gì là không khẩn yếu? Việc tạo lục đạo luân hồi có gì là khẩn yếu đâu. Người thế gian này hàng ngày làm những gì? Đều là tạo lục đạo luân hồi. Suốt ngày bận đến tối, bận tạo lục đạo luân hồi. Đây là chúng ta phải thật sự giác ngộ, phải thật sự giác ngộ. Bồ Tát tuy có thể tùy loại hóa sanh, có thể ứng hóa trong các ngành các nghề, song phải giác ngộ. Không giác ngộ thì đó là phàm phu. Sự giác ngộ chẳng phải đơn giản, chẳng phải dễ dàng. Nếu chẳng có thời gian dài của đại thừa tu tập sâu rộng, quả thật rất chẳng dễ giác ngộ. Chúng ta nay gặp được duyên phần này cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Quả thật là trong đời quá khứ, chỗ tu thiện căn phước đức nhân duyên thì mới có thể gặp được. Sau khi đã gặp, huân tập với thời gian lâu dài không dứt, dần dần hiểu rõ, có một tí giác ngộ rồi, sự hành trì của chính mình mới có một tí giống người tu hành, có một tí giống người tu Bồ Tát hạnh. Niệm Phật cầu sanh cách này mới gọi là thật sự có bảo đảm. Ư thử kịch ác cực khổ chi trung. Đây là nói cái thế gian này của chúng ta. Chúng ta ở trong lục đạo, cực khổ, kịch ác là đại ác. Trong thập ác nghiệp, sát đạo dâm vọng, tham sân si mạng là đại ác đấy. Vì tạo đại ác thì quả báo là khổ. Trong hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta đây, thọ đó là cực khổ. Trong hoàn cảnh này, cần thân doanh vụ, tức là phía trước gọi là cộng tranh, mọi người đều ở đó tranh. Doanh là kinh doanh, cần tức là rất cần khổ. Anh đang ở đó kinh doanh, ở đó tạo tác, vụ tức là tạo tác. Dĩ từ cấp tế, đây là nói rõ những thứ bất cấp chi vụ. Cử vài thí dụ để nói, ngày ngày đều tạo cái này. Dĩ từ cập tế là để thỏa mãn dục vọng của mình. Tôn ti bằng phú, thiểu trưởng nam nữ. Mấy câu này tóm lại là thế nhân, người thế gian này lũy niệm tích lự, vi tâm tẩu sử. Lũy niệm, niệm là cái niệm, niệm nhiều rồi lũy tích trở lại. Lự là kế hoạch, ý này hàng ngày đều đang nghĩ tưởng, hàng ngày đều đang kế hoạch. Nghĩ những gì, kế hoạch những gì? Là hại người lợi mình, đều nghĩ đến những cái này. Người hiện nay kiếm tiền, nghĩ cách làm thế nào đem tiền trong hồ bao của kẻ khác khiến cho nó lọ lọt vào hồ bao của mình. Ngày ngày đều nghĩ cái này. Vi tâm tạo sở, chữ tâm này là vọng tâm, tham tâm. Cái tâm tham sân si này ở đó làm chủ lấy anh, thì thân của anh liền nghe tâm này đang chỉ huy tạo tội nghiệp. Trong tâm tràn đầy tham sân si thì thân liền giúp cho cái vọng tâm này muốn cầu làm mãn cái nguyện của nó. Kết quả ra sao? Là một trường trống không. Tâm là giả đấy mà, chẳng phải thật. Cho nên nói, bận rộn vội vàng cả một đời, đến lúc lâm chung, nếu như anh muốn giác ngộ hồi đầu, nghĩ lại, một đời anh đã làm những gì toàn là những việc hư vọng, chẳng có một thứ là chân thật. Một đời này chỗ làm đó đều là tội nghiệp, lợi mình hại người. Phía dưới lại nêu lên vài thí dụ rõ ràng: vô điền ưu điền, vô trạch ưu trạch. Đây là hiện nay người thông thường chúng ta gọi là tài sản, tài phú. Những người không có thì ngày ngày âu lo làm cách nào để có được. Những thứ này nếu bảo là ưu tư lo lắng thì có thể có được, thì chư Phật đều bái anh làm thầy mất rồi. Anh bảo anh có cái tâm tư gì, có chủ ý gì, có thủ đoạn gì anh có thể có được, thì Phật sẽ bái anh làm thầy rồi. Vì sao? Vì Phật Bồ Tát không làm được. Thủ đoạn chi cũng đều chẳng được cả. Thông minh trí tuệ gì đi nữa cũng đều chẳng được. Vậy thì người thế gian, những thứ tiền tài của cái này là từ đâu đến? Từ quả báo mà có được. Trong mạng anh có, dù có vứt đi cũng chẳng vứt được. Đến lúc thì nó lại đến. Nếu trong mạng anh không có, có cầu thêm mấy cũng chẳng cầu được. Điều này cần phải biết. Cho nên tôi dạy các bạn đồng tu sơ học, nếu anh muốn học Phật, trước hết anh nên đem quyển Liễu Phàm Tứ Huấn niệm 300 biến. Tại sao thế? Người học Phật tâm phải thanh tịnh mới có thể nhập vào Phật pháp vị. Tâm không thanh tịnh nghe kinh vô dụng, không nhập vào được. Tâm tại sao không thanh tịnh? Tham sân si mạng vứt đi chẳng nổi. Liễu Phàm Tứ Huấn niệm 300 biến thì anh sẽ biết nhân quả báo ứng, thì anh sẽ chẳng tham nữa. Vì sao? Vì tham cũng chẳng được. Có câu: nhất ẩm nhất trác, mạc phi thiền định. Trong mạng anh năm nào phát tài, anh xem thầy bói, vừa bói chẳng phải đã bói ra rồi sao? Vì sao bói ra được? Vì trong mạng anh có sẵn. Trong mạng anh nếu chẳng có thì không được. Cho nên nói anh phải có bao nhiêu tiền của là trong mạng anh có. Anh mỗi ngày phải ăn bao nhiêu hộp gạo cũng là trong mạng anh chủ định. Ăn ít một hộp cũng không được, ăn nhiều một hộp cũng không có, là trong mạng chủ định rồi đấy. Anh sống được bao nhiêu tuổi cũng có nhất định. Anh xem anh còn làm được gì chứ? Cho nên ông viên Liễu Phàm sau khi hiểu rõ rồi, ông ta chẳng còn niệm chi cả. Tại sao vậy? Ông biết tất cả niệm đều là vọng tưởng, chẳng giúp được vì gì. Tâm ông thanh tịnh, tâm định rồi. Vân Cốc Thiền Sư khai thị cho ông ta mới nghe lọt vào tai, ông mới có thể ngộ đạo. Chúng ta người thế gian chẳng biết được nhất ẩm nhất trác, mạc phi thiền định, vẫn muốn đi tranh, tạo một đời tội nghiệp. Kết quả vẫn là bấy nhiêu đó thôi. Anh bảo có oan uổng hay không? Vì anh muốn tiền của thì cứ tu nhân đi. Phật dạy chúng ta bố thí tài thì được tiền của. Hôm nay trong đời anh có thể phát tài là trong đời quá khứ anh bố thí tài nhiều, đời này anh được tiền của nhiều. Anh trong đời quá khứ không bố thí thì anh đời này cũng nghèo như tôi, chẳng có tiền của. Là vì đời trước chẳng chịu tu bố thí tài. Anh muốn được thông minh trí tuệ thì anh phải tu bố thí pháp. Anh muốn được khỏe mạnh sống lâu thì anh phải tu bố thí vô úy. Đây là quả báo quả nhất định có nhân. Anh tu nhân sau này nhất định có được quả báo, đây là đạo lý nhất định. Chẳng tu nhân ngày ngày cứ vọng tưởng mà đi cầu quả báo, chẳng có đạo lý này. Chẳng có đạo lý này, chỉ là tạo tội nghiệp mà thôi. Điều này phải hiểu rõ ràng. Khi minh bạch rồi thì có gì đáng lo buồn nữa chứ? Ông ta không lo buồn nữa, không hiểu rõ là người mê, ngày ngày nổi dậy vọng tưởng. Quyến thuộc tài vật, hữu vô đồng ưu. Không có thì lo buồn, lo nghĩ, không có, rất khổ, muốn được. Ngày ngày nổi dậy vọng tưởng, muốn có được. Sau khi có rồi cũng lo buồn. Lo buồn việc gì? Sợ mất đi. Anh xem, anh có tiền nhiều rồi, sợ tiền mất giá. Lại sợ người ta cướp giật, lại sợ người ta lấy trộm. Ôi chao, những việc lo lắng quá nhiều, thật là chuyện đáng thương. Có cũng khổ mà không có cũng khổ. Chớ tưởng rằng người giàu rất vui sướng, người giàu không vui. Người giàu không vui. Giàu có cái khổ của giàu, nghèo có cái khổ của người nghèo, nghèo giàu đều khổ cả. Ôi đây là cái thế giới khổ đấy mà. Hữu nhất, thiểu nhất, tư dục tề đẳng, đây là cái khổ lớn nhất của người thế gian này. Tức là ở chỗ này, hơi có một tí thì họ muốn cùng người khác suy bì. Phải cùng người có mức sống cao để chạy đua. Vậy thì quá khổ, thì quá khổ. Tôi có một lần đi xe taxi ở Đài Bắc. Chú tài xế taxi tâm sự với tôi rằng cuộc sống quá khổ. Tại sao rất khổ? Vì người láng giềng vừa mua được một cái tủ lạnh mới. Anh ta nhìn thấy rất tham muốn, nhìn thấy rất khó chịu trong lòng. Tôi bèn nói với anh ta, tôi nói một cái tủ lạnh, nếu bảo trì nó đàng hoàng, có thể dùng 10 năm. Một chiếc áo, nếu mặc cẩn thận, mặc 20 năm không hư. Hiện tại cái xã hội này 20 năm mặc không hư. Mọi thứ anh đều có thể tiết kiệm một tí, thì ngày tháng chẳng phải dễ sống hay sao? Anh ta nghe qua cảm thấy cũng khá đúng. Tôi nói, anh chạy taxi kiếm tiền cũng chẳng ít. Mỗi tháng anh chạy 10 ngày thì đủ rồi. Còn 20 ngày nằm đó để hưởng thụ. Đừng nên chạy đua với người ta. Nếu anh chạy đua với họ, anh tiêu một ngày bằng 2 ngày, thì anh vẫn là khổ đấy. Anh vĩnh viễn theo chẳng kịp. Mức sống xa hoa này anh đuổi theo chẳng kịp đâu. Ta chẳng đuổi theo thì ta được đại tự tại. Tri túc là thường lạc mà. Anh ta lại nói, lời này không sai, nhưng đồ chúng tôi dùng và mặc đó đều là cũ rách, người ta nhìn thấy sẽ cười chết. Tôi nói như vậy thì là dễ giải quyết. Cười chết là hắn chết, ta không chết, có phải không? Cười chết là hắn chết, ta chưa chết. Ta tự tại là tốt rồi. Người hiện nay, quan niệm của họ không chuyển trở lại được. Khi chuyển trở lại rồi thì là tự tại. Hiện nay ở Đài Loan, kiếm tiền không khó, ngày tháng dễ sống. Tri túc là thường lạc. Không tri túc thì anh thọ khổ, cần gì phải vậy chứ? Cho nên người giàu có tại sao lại khổ? Vì họ không tri túc. Cái khổ không tri túc của họ cùng với cái khổ của anh tài xế taxi chẳng có sai khác. Cho nên họ không tri túc, vĩnh viễn đều ở trong cái khổ. Vừa mới tri túc thì vui, thì vui sướng. Tâm khai ý giải, hữu nhất thiểu nhất, tư dục tề đẳng, đây là tự tìm lấy cái khổ. Căn nguyên này là tại chỗ này. Thích tiểu cụ hữu, hữu ưu phi thường. Tiểu hữu là vui mới có một tí, tiểu khang có được một tí rồi thì lại sợ mất đi, lo được lo mất, lại sợ mất đi. Thủy hỏa đạo tặc, hoàng gia trái chủ, phần phiêu kiếp đoạt, tiêu tán ma diệt. Sợ những thứ này, lửa có thể thiêu rụi, nước lớn đến rồi có thể nhận chìm, còn có đạo tặc có thể trộm cướp của anh, là sợ những thứ này. Thường thường lo lắng, những người không tiền đối với sự việc này không lo lắng, họ một tí cũng chẳng bận lo. Người có tiền ngày ngày lo những thứ này, cho thấy họ bận lo, họ rất khổ. Dù cuộc sống vật chất họ có được một tí hưởng thụ, còn cuộc sống tinh thần vô cùng đau khổ. Cuộc sống của họ có áp lực rất nặng. Tâm sang ý cố, vô năng túng xả. Những người có của rồi thì ngược lại bón sẻn, ngược lại xả chẳng được. Điều này thật tại mà nói, thiên đạo quả là rất công bằng. Người có tiền chẳng chịu bố thí, bỏng sẻn, đời sau là người nghèo. Còn người nghèo rất rộng rãi, chịu bố thí, đời sau là người giàu có. Điều này cũng rất công bằng, nghĩ lại cũng rất công bằng. Đích thật, anh xem những người đến đạo tràng để bố thí đều chẳng phải người có tiền. Người có tiền rất có bố thí, họ càng có càng muốn có, họ một sợi lông cũng chẳng chịu bỏ ra. Còn người không tiền thì rất khẳng khái rộng rãi, dù sao tôi cũng không có, xả bỏ rất tự tại, rất vui, rất tự tại, thì họ xả bỏ được. Còn người có tiền chẳng chịu bố thí thì đời sau sẽ nghèo, phước báo hưởng hết rồi, chẳng có trồng nhân. Còn người không tiền thì ngày ngày trồng nhân, cho nên đời sau họ sẽ giàu. Chúng ta thường nói phong thủy luôn luôn chuyển, cúc cánh luôn luôn chuyển cách nào? Chư vị biết đạo lý này thì biết được, ồ thì ra là chuyển cách đó. Người giàu nếu chịu bố thí thì đời sau được đại phú, còn người bần cùng kia chẳng chịu bố thí, đời sau lại càng bần cùng, vậy là khổ rồi, khổ não. Cho nên phải biết đây là bệnh căn, đây là rất chấp trước, vô năng túng xả, mạng chung khí nguyên, mạc thùy tùy giả, bằng phú đồng nhiên, ưu khổ vạn đoạt. Mạng chung khí nguyên, đây là đến khi thọ mạng anh đến rồi, một hơi thở chẳng còn nữa, anh bình thường rất keo kiệt, chẳng xả được, cả thảy vẫn phải bỏ hết, anh một thứ cũng chẳng mang theo được. Cho nên là sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi. Hai câu nói này người người đều biết, nhưng người người đều không làm được. Tại sao không làm được? Vì mê hoặc điên đảo. Đúng là mê hoặc điên đảo, họ chẳng biết được. Đây là chân tướng sự thật. Thật sự hiểu rõ, sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi, thì người này giác ngộ rồi. Vì sao? Thì ra tất cả những thứ này, giả thiết mà nói tiền tài phú quý, những sản nghiệp này bày ra tại trước mặt cho ta xem, song chẳng phải sở hữu của ta, là cho ta xem thôi. Trong giai đoạn hiện tiền này, ta có quyền đi chi phối nó. Chư vị phải biết, anh có quyền chi phối, anh quyết định chẳng có quyền được lấy, anh quyết định chẳng được lấy, anh có quyền chi phối được thỏa đáng thì tích công lũy đức. Chi phối không thỏa đáng thì tạo tác tội nghiệp. Tội phước là ở giữa một niệm này. Chi phối được thỏa đáng, tôi lấy tiền của làm lợi ích tất cả chúng sanh, đây thì là tích công lũy đức. Chi phối không thỏa đáng, chiếm làm của riêng, một tơ hào cũng chẳng chịu làm lợi ích kẻ khác, thì đây là tạo tội nghiệp. Cho nên tiền tài từ xưa đến nay gọi là lưu thông, tức là bảo anh lưu thông, giống như nước vậy, nó lưu thông, không lưu thông thì biến thành nước chết, tử thủy, thì đồng tiền đó gọi là đồng tiền thối. Nước chết chẳng lưu thông thì nước đó hôi thối, cho nên nhất định phải lưu thông. Ở trước mặt chúng ta phải giúp đỡ nó lưu thông, khiến nó lưu thông một cách vô cùng thuận lợi, lợi ích tất cả chúng sanh, thì đây là đúng. Cho nên xả đất mọi người cũng thường thường gắn trên đầu môi, nhưng anh chẳng biết ý nghĩa này. Ý nghĩa này là anh xả thì là có đất, anh chẳng xả thì chẳng đất. Xả thì là đất vậy. Anh xả được nhiều thì anh đắc nhiều, xả ít thì đắc sẽ ít. Đây là đạo lý nhất định, đây là chân lý. Cho nên đến lúc mạng chung, một thứ cũng chẳng mang đi được. Bằng phú đồng nhiên, bằng cùng và phú quý đều như nhau, ưu khổ vạn đoan. Thế gian này chẳng có chi chẳng khổ. Người làm quan lớn có nỗi khổ của việc làm quan lớn. Tôi nhìn thấy những người làm quan lớn, tôi đều cảm thấy tôi chẳng dám. Từ điểm nào xem mà chẳng dám, ngày ngày phải cùng người ta bắt tay thì tôi chẳng dám. Việc này nhọc lắm, phải không? Không thích bắt tay với họ cũng phải bắt tay. Thứ này phiền phức lắm, hội họp quá khổ, hội họp rất khổ, bắt tay rất khổ. Nhìn hai việc này thì tôi chẳng dám. Đây chẳng phải việc của người tự tại chịu làm. Chúng ta thích tự tại tự do, chẳng có ràng buộc. Chúng ta lại xem tiếp đoạn 2. Đoạn 2, Phật khuyên chúng ta giữa người với người phải hổ tương tôn trọng, phải hổ tương hòa mục, không nên có đố kỵ sân giận. Đoạn thứ nhất phía trước là nói với chúng ta tham độc, khang tham, đều là nói về keo kiệt tham lam, anh xả chẳng được, chẳng thể bố thí. Điều này đối với chính mình làm tổn thương vô cùng lớn. Sự tổn thương trước mắt, tức là anh khổ, thân cũng khổ, tâm cũng khổ. Còn sự tổn thương xa là anh chẳng có biện pháp tiếp xúc đến Phật Pháp. Cho dù có tiếp xúc, anh cũng chẳng nghe lọt vào tai. Dù có nghe, anh cũng chẳng thể khai ngộ. Tại sao vậy? Vì cái bỏng sẻn tham lam làm chướng ngại tánh giác ngộ của anh. Anh không thể khai ngộ được, nhất định phải đem nó xả bỏ. Thế gian nhân dân, phụ tử huynh đệ, phu phụ thân thuộc, đương tương kính ái, vô tương tăng tật. Tăng là ghét hận. Đây là Phật chỉ dạy cho chúng ta, đây là Phật Pháp. Chư vị muôn ngàn lần phải nên ghi nhớ. Cho nên trong Tam Phước, câu thứ nhất thì Phật khuyên chúng ta phải hiếu dưỡng phụ mẫu. Cho nên ở thế gian, cha con, anh em, chồng, vợ, thân thuộc đều là trong đời quá khứ có nhân duyên rất sâu. Nếu chẳng có duyên thì không thể trở thành người một nhà. Mà những thứ duyên này rất phức tạp, chúng ta tự mình nhất định phải hiểu rõ. Duyên rất phức tạp, duyên có thể biến hóa, thiên biến vạn hóa. Duyên tốt có thể biến thành duyên ác, duyên ác cũng có khả năng biến thành duyên tốt. Đây phải xem lực lượng nội ngoại. Nội là phải nhờ vào giác ngộ, ngoại thì phải nhờ vào thiện tri thức, phải nhờ thiện hữu. Vậy Phật nói với chúng ta, sanh làm người trong một nhà có bốn loại quan hệ. Đây là bốn đại loại: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu chẳng có mối quan hệ này thì không thể cùng đến trong một nhà. Kẻ báo ân đến, đây là tốt, đều là hiếu tử hiền tôn, phụ từ tử hiếu, là báo ơn mà đến. Chẳng cần người dạy là tự tự nhiên nhiên, còn kẻ báo oán đến, đó tức là đứa con phá của, đây có thể khiến anh cả nhà bất an. Nếu là nghiêm trọng thì có thể khiến cho nhà ta người chết, là báo oán mà đến. Còn kẻ đòi nợ đến, đòi xong thì nó đi mất. Xem anh thiếu nó bao nhiêu, thiếu ít thì lúc còn rất nhỏ nó đi mất, thiếu nhiều có thể nuôi nó đến đại học tốt nghiệp, sắp sửa có thể đi làm thì nó đi mất, đó là thiếu nó nhiều. Còn kẻ đến để trả nợ thì đứa bé này đối với cha mẹ không có tâm cung kính, không tôn kính. Tuy nhiên nó có thể cúng dường, nhu cầu sinh hoạt của anh nó có thể cung cấp cho anh. Nếu nó thiếu nhiều, nó chiếu cố rất đầy đủ, cho anh tài dụng rất giàu. Nếu thiếu ít, nó có thể rất so đo, mỗi tháng có lẽ cấp cho anh vài đồng phí tổn cho cuộc sống là đủ rồi. Nó không cho nhiều, không cho nhiều. Điều này trong xã hội thường thường thấy được. Người thế gian chẳng biết, chúng ta biết, hiểu được mối quan hệ này. Cho nên đòi nợ trả nợ, đây là báo ơn, báo oán, là quan hệ như vậy. So ra hơi sơ hơn một tí thì trở thành thân thích bạn bè. Thân thích bạn bè cũng là mối quan hệ này. Đây là chúng ta phải nên biết. Bất luận là thiện duyên, là ác duyên, gặp được thiện tri thức thì thiện duyên này lại càng thiện hơn, ác duyên cũng trở thành thiện. Vậy là tốt rồi. Đừng nên đi so đo những cái ác của quá khứ. Cho nên Phật dạy chúng ta, đường tường kính ái, bỉ thử phải có thể dung nhẫn, phải có thể tôn trọng. Tường thân tường ái, vô tường tăng tật. Người chẳng phải thánh hiền, chẳng tránh khỏi có lỗi lầm. Đối với lỗi lầm của người phải có thể bao dung, đừng nên ghét hận, đừng nên đố kỵ. Đây là vô cùng quan trọng. Nuôi dưỡng cái đức của chính mình, hóa giải những mối oan kết này. Người và người trong đời quá khứ là có oán mà đến, cách này có thể đem oán hóa giải được. Vô hữu tương thông. Câu vô hữu tương thông này, một cái là tài vật, ta có còn họ thiếu thốn, ta phải giúp họ, phải tặng cho họ, làm cho sinh hoạt của họ có thể sống được. Đây là trên vật chất. Cái thứ hai là trên mặt tinh thần, cũng phải hỗ tương chi viện, hỗ tương an ủi. Ta có tài nghệ họ không có, ta phải chỉ dạy họ. Đây là một phương diện của trí tuệ, phải hết lòng giúp đỡ họ, chỉ dạy họ, là hữu vô tương thông. Vô đắc tham tích, đừng nên có tâm tham, đừng nên keo kiệt. Giúp đỡ người phải toàn tâm toàn lực, tận tâm tận lực giúp đỡ người, quyết định có lợi ích. Điều này cũng khó, chẳng dễ. Tôi lúc ban sơ mới học Phật, vị thầy đầu tiên của tôi là Chương Gia Đại Sư. Ngày thứ nhất mới quen biết ông ta, lúc đó tôi học Phật mới được một tháng, tiếp xúc Phật giáo mới có một tháng, tôi quen biết được Chương Gia Đại Sư. Tôi bèn hướng về ông thỉnh giáo. Tôi nói, tôi biết Phật Pháp hay, Phật Pháp vô cùng thù thắng, tôi rất muốn học, phải từ đâu để nhập môn? Tôi hướng về Ngài nêu ra vấn đề này, hướng về ông thỉnh Pháp. Ông ta nhìn tôi, nhìn nửa tiếng đồng hồ, một câu cũng chẳng nói. Tôi cũng nhìn ông, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Tôi chờ đợi nửa giờ đồng hồ, tâm định trở lại, quả thật một vọng niệm cũng chẳng có. Tôi tập trung tinh thần, Giờ ông đáp phúc, phương pháp giáo học của ông thật đặc biệt, rất là đặc biệt. Trước tiên dạy anh đem toàn bộ tinh thần tập trung định xuống. Nhiên hậu mới nói với tôi một chữ, có. Chỉ nói một chữ, sau đó không nói nữa. Ông nói có rồi, tôi liền đặc biệt chú ý, tinh thần phấn chấn lên, đặc biệt chú ý. Đại khái lại chờ thêm 5 phút nữa, mới nói 6 chữ. Nhìn được thấu, buông được xuống, mới nói 6 chữ. Ngài nói rất chậm, chẳng nhanh như tôi. 6 chữ này nghe xong, tôi hình như cũng hiểu được một tí. Phải nhìn thấu, phải buông xuống. Đoạn tôi hỏi tiếp, từ đâu để hạ thủ? Phản ứng của tôi thật nhanh. Lần này, ông ta lại nhìn tôi. Không lâu lắm, đại khái nhìn tôi 10 phút, hay mười mấy phút gì đó, thì nói với tôi 2 chữ, bố thí. Ngày đầu tiên gặp mặt, đại khái là hơn 2 giờ, thì nói mấy câu như vậy, tôi rất có thụ dụng. Khi tôi cáo từ, ông ta tiễn tôi đến tận cửa, vỗ lên vai tôi mà nói, hôm nay tôi nói cho anh 6 chữ, anh phải đi làm cho đàng hoàng trong 6 năm nhé. Lúc đó tôi bị ông ta làm cảm động, tôi trở về thật sự làm theo. Trước đó tôi cũng rất keo kiệt, lúc đó tôi kiếm được rất ít tiền, một xu đều chẳng chịu tiêu bậy, thì nói gì đến bố thí, một sợi lông chẳng mất. Vậy nghe đến thầy dạy bố thí, xong tôi chẳng tiêu tiền bừa bãi, tiền của tôi đều đem mua sách cả. Từ nhỏ là ưa thích đọc sách, có bao nhiêu tiền đều mua sách hết. Sách của tôi chẳng chịu cho ai mượn xem cả. Anh xem keo kiệt biết mấy. Vì sao? Cho người mượn xem, người ta có thể làm dơ sách. Điều này thì tôi không thích, cho nên sách tôi không chịu cho người mượn xem. Nghe thầy ngài nói bố thí, thì sách của tôi có thể cho người mượn xem. Cho mượn sách gì? Là số sách cũ của tôi đã xem qua, sách cũ, sách mới không cho mượn. Thật chẳng phải dễ, thật phải mất đi nhiều năm. Nhiên hậu dần dần, sách mới cũng có thể bố thí. Mặc dù là sách mới mua, chưa xem qua, người khác muốn xem được, lấy đi không trả cũng không sao. Cả mấy năm mới bồi dưỡng được, chẳng quá so đo nữa, là thầy mở đầu dạy cho đấy. Chúng tôi cũng thật chịu học, dần dần đem cái tánh bỏng sẻn tiếc rẻ đạm hóa mất, đoạn dứt. Thật tài chẳng phải dễ dàng. Nếu chẳng phải từ trên đây thật sự dụng công thì là rất khó. Đây là ngày đầu thỉnh pháp nơi chương gia đại sư của tôi, có được sự lợi ích chân thật, cho nên hiện nay vẫn còn có một tí phước báo, tức là bắt đầu từ ngày chương gia đại sư dạy cho tôi bố thí tu cái nhân ấy, nay được quả báo này. Nếu ông không dạy tôi thì đời này tôi khổ rồi, đó quả thật là nghèo vô cùng. Cho nên tu học bao nhiêu năm nay, đây là chính bản thân tôi thể nghiệm được, cũng hoàn toàn là sự thật. Càng xả càng nhiều, hình như tất cả đều xả sạch hết, qua vài ngày nó lại đến nữa, đến so với trước kia lại còn nhiều hơn một tí, hình như có lợi tức vậy. Càng xả thì càng nhiều, cho nên một ít phước báo của tôi là trong đời này tu được, sau khi gặp được chuyên gia đại sư mới có được. Không có thầy chỉ dạy như vậy, không có thầy dùng thủ đoạn thế đó, thì chúng ta cũng rất khó. Thủ đoạn của ông ta khác với người thường. Chúng ta hỏi người khác, vừa hỏi thì họ liền đáp ngay, tràn gian đại hỏi, nói rất nhiều. Đến lúc họ đi rồi, chẳng biết họ nói những gì. Không giống như chương gia đại sư, trong 2 giờ chỉ nói vài câu. Mà vài câu nói này, từng chữ đều in sâu vào trong đầu óc anh, ấn tượng thật sâu, anh vĩnh viễn không thể quên được. Cho nên lối dạy bảo là cách dạy bảo chân thật, tôi đã thân cận rất nhiều vị thiện tri thức. Từ trước đến giờ chưa có vị nào giống như Chương Gia đại sư có định công thế đó, trầm tĩnh thế đó. Chưa thấy có người thứ hai. Đây là một vị thiện tri thức phi thường. Ngôn sắc thường hòa, ngôn là ngôn ngữ, sắc là dung mạo, đối đãi người phải hòa mục, ngôn ngữ phải êm dịu, phải hòa mục. Đặc biệt là thời đại này, người thông thường hay vội vàng nóng nảy, rất dễ bị xung động. Lời nói chúng ta hơi không cẩn thận một tí thì đắc tội với họ, thì rắc rối lập tức xảy ra. Cho nên phải đặc biệt lưu tâm, phải cẩn thận. Trước kia còn có quan hệ về luân lý, hiện nay mọi người đều không chú trọng nữa. Chúng ta cũng đừng quá quan trọng trên việc này. Cha đối với con phải khách sáo, hiện nay thì thời đại khác rồi, phải đem con xem như bạn bè đối xử. Còn sư phụ đối với đồ đệ cũng phải khách sáo, cũng phải đem đồ đệ xem như bạn bè, xem như đồng tham, không thể dùng thái độ của luân lý xưa kia mà đối xử. Nguyên nhân ở đâu? Vì người thời nay không có nhận được nền luân lý giáo dục thời xưa. Thời của chúng tôi thì có, thời hiện nay thì không có. Chúng ta không thể đem tiêu chuẩn của mình để nhìn họ, thì bên trong sẽ có va chạm, sẽ có sự ngăn cách của thế hệ, thì có vấn đề. Cho nên chúng ta chỗ chỗ đều phải nhìn vào hiện thực, phải nhìn vào xã hội hiện tiền, phải nhìn vào quan niệm của nhóm người trẻ tuổi, xem cách nhìn, cách nghĩ của họ. Chúng ta phải thuận theo họ, kéo trở lại cùng họ như nhau, vậy thì là được, vậy mới được. Cho nên đây là cách độ chúng sanh trong Phật pháp. Phật ở chỗ này giáo huấn vô cùng vô cùng quan trọng. Mạc tương vi lệ, đây tức là khi nãy tôi vừa nói đó, chúng ta cần phải đem tiêu chuẩn hạ thấp xuống. Trước kia khi tôi đi học, thầy Lý thường thường dạy cho chúng tôi, chúng tôi học Phật thật là phải chắp tay dập đầu lễ bái đi cầu Phật pháp mới cầu được. Mai sau quý vị nếu đem Phật pháp giới thiệu cho chúng sanh, nếu như chờ người khác chắp tay lễ bái để hướng về anh mà cầu thì một người cũng chẳng có. Thật vậy thì làm sao đây? Chúng ta quay ngược trở lại, chắp tay dập đầu lễ bái để biếu tặng, người ta vẫn chưa chắc đã cần. Đúng là như vậy. Chúng ta Tịnh Độ Tông ngày nay chắp tay lễ bái để đem Phật pháp tặng cho người, nhất định phải biết thời đại này, phải hiểu rõ chúng sanh của thời đại này, anh mới có thể đem Phật pháp giới thiệu cho họ, mới có thể khiến họ từ từ giác ngộ, họ từ trong Phật pháp có được sự thụ dụng chân thật. Mạc tương vi lệ, câu nói này ý nghĩa sâu dài lắm. Hoắc thời tâm tránh, hữu sở huệ nộ, hậu thế chuyển kịch, chí thành đại oán. Người và người sống chung là khó nhất, làm việc khó, làm người càng khó.